Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì sơ kết chương trình số 01 của Thành ủy.
Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Đường dây nóng phản ánh tiêu cực đăng kiểm xe cơ giới.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên.
Nợ công ở châu Á Thái Bình Dương cao nhất 18 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tham luận tại đầu cầu Hà Nội tại phiên họp trực tuyến thứ tư về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội, chia sẻ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Hà Nội áp dụng nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Hà Nội tập trung rà soát, đơn giản hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông được chỉ đạo đổi mới theo hướng điện tử thống nhất trên toàn thành phố. Việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thành phố đặc biệt quan tâm với tỷ lệ tiếp nhận xử lý đạt 91,74%. Thành phố cũng chú trọng xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông và giải quyết công việc nội bộ. Đặc biệt, Hà Nội tập trung chuyển đổi số trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nỗ lực hoàn thành tái cấu trúc, tích hợp 70% thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
Báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ cho thấy công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý từ năm 2020 đến năm 2022 được các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Năm 2022 đã củng cố 28 trên 39 tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã triển khai ứng dụng hai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên của Thành ủy Hà Nội. Công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 317 lượt tổ chức đảng và 756 đảng viên, kết luận 122 tổ chức đảng chiếm 38% và 322 đảng viên chiếm 44% có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 236 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai các cuộc kiểm tra giám sát đối với những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý dự án y tế. Tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ khẳng định kết quả này có được là do Thành ủy đã xác định đúng khâu then chốt của then chốt, đó là công tác cán bộ.
Có thể nói là với chương trình 01 và chúng ta vẫn coi những cái chương trình sưng sống, nó có một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ thành phố. Do đó thì trong thời gian qua thì chương trình cũng đã được các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở cũng đã triển khai thực hiện một cách rất là đồng bộ bài bản. Và quận Tây Hồ của chúng tôi thì cũng đã xây dựng 34 cái kế hoạch đề án để thực hiện chương trình. Và từ đó thì cũng đã góp phần vào cái việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cũng như là hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền và phát huy cái vai trò mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của thủ đô.
Ghi nhận những kết quả mà chương trình 01 của Thành ủy đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy đánh giá qua triển khai chương trình hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị được nâng cao. Thành phố tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp, đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Riêng về công tác cải cách hành chính, có 5 trên 10 tiêu chí vượt cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, 14 trên 18 nhiệm vụ đã hoàn thành, 4 nhiệm vụ đang được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố được cải thiện qua từng năm. Nhìn chung, các nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra theo chương trình số 01 đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đảm bảo theo đúng kế hoạch. Nhấn mạnh thêm một số nội dung chủ yếu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị:
tập trung đổi mới tư duy, phong cách, phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa toàn diện vừa xác định rõ trọng tâm trọng điểm, lựa chọn đúng trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chúng ta cũng bài học rồi đấy, như phòng chống dịch COVID-19 đấy, hệ thống ta là đồng thuận cao, nhưng mà cái vào cuộc của nhân dân là toàn diện nên chúng ta cũng vượt qua được, nhất là cái giai đoạn mà giãn cách xã hội. Đồng chí nghĩ lại mà xem, tôi thì khó quên những cái hình ảnh tình hình lúc đó lắm, vì mình cũng trực tiếp.
Lưu ý những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:
còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết thấu đáo, gây bức xúc trong nhân dân. Rồi cái tính tiên phong, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, rồi cái kỷ luật kỷ cương là còn hạn chế. Chúng ta tuy là năm nay đến năm kỷ cương ấy, nhưng mà rõ ràng là còn tồn tại vấn đề sát dân, gần dân, rồi ngại khó ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm vẫn còn.
Cùng với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố gương mẫu, trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2023-2025, tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, rõ nét, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cần nhân rộng những mô hình tốt, tiêu biểu, tạo chuyển biến thực chất, tạo đột phá để phát triển. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, xác định trọng tâm kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp mình và cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát.
Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã tham gia chương trình ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát động. Với tình cảm và trách nhiệm vì biển đảo Tổ quốc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị đã ủng hộ ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân dân huyện đảo Trường Sa ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vì biển đảo Việt Nam năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 08 Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Ngọc Ánh đưa tin.
Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình 08, đến nay đã có 14 trên 27 chỉ tiêu hoàn thành sớm trước 2 năm theo kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Trong đó có rất nhiều chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp. Điểm nổi bật là nhiều cơ chế chính sách đặc thù của thành phố đã được ban hành. Với 16 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố có tổng kinh phí thực hiện hơn 54.200 tỷ đồng để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về 3 mục tiêu: đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng. Trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, 08 là chương trình lớn, nhiều chỉ tiêu khó nhưng hết sức nhân văn, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. những kết quả đạt được của chương trình đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, là nền tảng cho sự ổn định phát triển của thành phố. Nhấn mạnh chương trình thực hiện vẫn tồn tại hạn chế khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới, như ba chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế về số giường bệnh trên vạn dân, số bác sĩ trên vạn dân, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe kết quả đạt được còn thấp. Trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, các cấp các ngành cần rà soát đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình đến hết nhiệm kỳ, nhất là các chỉ tiêu còn chậm, gặp nhiều khó khăn để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 của thành ủy nêu rõ.
Ngay như cái chỉ tiêu giường bệnh, nghị quyết đại hội chúng ta đã đưa ra rồi, chương trình chúng ta đã đưa ra rồi là chúng ta đến năm 2025 là chúng ta đạt được từ 30 đến 35 giường bệnh trên vạn dân. Thì hiện nay chúng ta mới làm được có 27,5 giường bệnh thôi. Mà trong khi đó thì khi mà thực hiện nội dung này chúng ta đoàn hết sức chi tiết rồi. Ngay kể cả những cái việc thực hiện đầu tư công vậy, tôi đề nghị với các đồng chí lãnh đạo của huyện Đông Đủ đây, rồi các đồng chí lãnh đạo các cái sở ngành, đặc biệt là Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao, rồi Sở Giáo dục Đào tạo, rồi Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan tham mưu. Thì các đồng chí xem về cái chỗ đầu tư công và cố gắng còn các cái dự án nào nữa thì vào cái kỳ nếu mà liên quan thành phố thì tới đây kỳ họp thứ 12 này, kỳ họp giữa năm đầu tháng 7 này, để chúng ta rà duyệt hết đi.
Trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách mới, chính sách đặc thù để người dân của Hà Nội được quan tâm, chăm lo với yêu cầu ở mức cao hơn, đối tượng mở rộng hơn so với trung ương, nhất là đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp các ngành tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện một chương trình công tác hết sức nhân văn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Thưa quý vị, chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Báo cáo đánh giá, phân tích tình hình cháy trong 5 năm gần đây cho thấy, từ năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.044 vụ cháy nổ, trong đó số vụ cháy do điện chiếm tỷ lệ rất cao, trên 70% tổng số vụ cháy. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Tổng công ty Điện lực phải tích cực chủ động phối hợp với Công an thành phố trong công tác tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
Sáng nay, Ban thi đua khen thưởng thành phố tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023 cho khối cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các quận huyện, cơ quan đơn vị và các hội đoàn thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung mới trong công tác thi đua khen thưởng của thành phố, các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình chuyên đề thi đua, bình xét danh hiệu thi đua, công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Những nội dung này sẽ giúp các địa phương đơn vị khắc phục tồn tại hạn chế trong tổ chức thi đua và đánh giá khen thưởng, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất hiệu quả, để thi đua trở thành động lực khích lệ sự đổi mới sáng tạo của cán bộ công nhân viên chức, người lao động, thúc đẩy sự phát triển của thủ đô.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức phiên họp giải trình về tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện. 9 câu hỏi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công được nêu tại hội nghị đã được các phòng ban chuyên môn, các xã liên quan giải trình, đồng thời xác định rõ các tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân trên địa bàn. Huyện sẽ phấn đấu đến hết quý 2 năm 2023 phải giải ngân đạt tối thiểu 40%, trong đó đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31 tháng 12 năm 2022 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí. Mục tiêu đến cuối quý 3 năm 2023, giải ngân đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân phải đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên.
Thông tin từ Bộ Tài chính, kể từ sau khi các vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát được cơ quan có thẩm quyền phát hiện xử lý trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà đầu tư mất niềm tin, khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn. Về phía doanh nghiệp, để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm có đủ nguồn lực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó bảo đảm nguồn trả nợ gốc, lãi trái phiếu, thực hiện đầy đủ quy định về công bố, công khai thông tin, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà đầu tư theo phương án phát hành đã được công bố, củng cố niềm tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp, chủ động sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và các hoạt động kiểm toán để tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về năng lực tài chính, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp cũng như các rủi ro liên quan để quyết định việc đầu tư trái phiếu.
Trong tháng nhân đạo năm 2023, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, toàn Hội Chữ Thập Đỏ phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo, cá nhân và tập thể. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tháng nhân đạo năm 2023 do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Từ số tiền vận động được, các cấp hội phấn đấu vận động kết nối xây mới sửa chữa 63 điểm bếp sạch cơm ngon tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng một điểm mỗi tỉnh thành hội, xây dựng sửa chữa 115 nhà chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo khó khăn. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo khó khăn. Mỗi tỉnh trong số 23 tỉnh thuộc chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà. Mỗi tỉnh trong số 40 tỉnh còn lại hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ ngư dân nghèo khó khăn.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác hội cho 191 chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn thành phố. Với 6 chuyên đề về kỹ năng tổ chức sự kiện, viết báo cáo, kỹ năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, lớp bồi dưỡng là dịp để chủ tịch hội cấp cơ sở được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hội tại cơ sở. Theo kế hoạch, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho 579 chủ tịch hội phụ nữ xã, phường, thị trấn về nội dung này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Trong bối cảnh cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19, riêng Hà Nội gần 100 ca, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, quán bar, vũ trường, karaoke, các cơ sở văn hóa du lịch, người sử dụng phương tiện công cộng quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người tham dự sự kiện. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đã tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường tiểu học Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Với việc cung cấp hơn 500 suất ăn mỗi ngày, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu nhà trường cần sắp xếp lại bếp ăn, bảo đảm theo quy trình một chiều và thông thoáng hơn. Đoàn kiểm tra lưu ý quận Hoàn Kiếm cần tập trung thanh tra kiểm tra và hậu kiểm về an toàn thực phẩm xuyên suốt trong năm, chứ không chỉ riêng tháng hành động. Qua đó kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Ngày hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết dự kiến ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới sẽ có tới 96.000 lượt khách và 580 chuyến bay qua cảng. Trước tình hình đó, Nội Bài đã sẵn sàng các phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn thuận lợi. Căn cứ vào kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến ngày cao nhất sẽ phục vụ khoảng 96.000 lượt khách và 580 lượt chuyến bay. Mức này năm nay tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái.
Chính phủ vừa ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nghiêm cấm việc mua bán dữ liệu này dưới mọi hình thức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, chủ thể dữ liệu phải được biết về việc xử lý thông tin liên quan đến họ. Các tổ chức cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể bị kỷ luật, phạt hành chính hoặc hình sự. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo phải được sự đồng ý của khách hàng. Trên cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo có trách nhiệm chứng minh việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được giới thiệu sản phẩm đúng với quy định trên.
Ngày hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ đưa nhận môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh. Tổng cộng 21 người lợi dụng chức vụ đã nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng. Theo điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi dịch COVID-19 bùng phát nên được đặc biệt quan tâm. Các bị can lợi dụng dịch bệnh bất chấp quy định để trục lợi. Khi điều tra vụ án, hai người còn nhận tiền để chạy án. Việc này gây thiệt hại tài sản, làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tố tụng nói riêng, cần xử lý nghiêm. Trong vụ án có 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.
Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết gần đây có nhiều thông tin phản ánh về việc xuất hiện các hành vi tiêu cực như nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số hoặc cò mồi làm thủ tục kiểm định xe cơ giới, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân doanh nghiệp. Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân nếu phát hiện các hành vi tiêu cực, gọi tới số điện thoại đường dây nóng 024-3768-4702 hoặc 0985-961-766. Bên cạnh đó, nhằm giảm ùn tắc, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp